Thánh Antonio kể lại trong sách Summa của người, phần 4, tiết 4. Câu chuyện sau được trích trong cuốn Niên ký dòng của người năm 1285. Có một người đạo đức kia đã chịu đau khổ nhiều năm vì bệnh tật. Sợ mình chán nản ngã lòng, ông ta xin Chúa cho mình được chết sớm cho bớt khổ. Ông ta không nghĩ rằng được chịu đau khổ là do lòng Chúa thương mình, mà chỉ muốn chấm dứt những đau khổ càng sớm càng tốt. Đáp lời ông cầu nguyện, Chúa sai thiên thần bản mệnh ông tới, cho ông chọn một trong hai. Một là chết ngay và phải vào luyện ngục 3 ngày. Hai là chịu bệnh 1 năm rồi chết và được lên thiên đàng ngay. Ông bệnh nhân này không ngần ngại chọn điều thứ nhất. Ông muốn chịu đau khổ 3 ngày trong luyện ngục hơn là chịu bệnh cả 5 nữa trên trần gian. Sau khi ông chết được 1 giờ, thiên thần bản mệnh vào thăm ông trong luyện ngục. Thấy thiên thần, ông lên tiếng phàn nàn, coi như đã để ông phải chịu cực hình một thời gian quá lâu. Ông nói, sao thiên thần nói với con là có 3 ngày mà để con chịu cực hình ở đây quá lâu như vậy? Thiên thần hỏi, ông nghĩ lâu là bao lâu? Ông trả lời, ít ra cũng nhiều năm. Thiên thần tiếp, này, tôi cho ông biết, ông mới ở trong luyện ngục có 1 giờ. Đau khổ ở đây làm cho thời giờ sai biến. Một lúc thành 1 ngày, 1 giờ thành nhiều năm. Linh hồn khẩn khoản, lạy thiên thần, tôi thật ngu dại quá khi chọn vào chốn này. Xin tha thứ cho tôi và cầu Chúa cho tôi được trở lại trần gian. Tôi bằng lòng chịu những bệnh nạn đau đớn nhất, không phải chỉ vài năm mà bao nhiêu năm tùy thánh ý Chúa. 6 năm chịu cực hình khốn khổ ở trần gian còn hơn 1 giờ ở trong vực thẳm ghê gớm này. Thánh nữ Lutgarda thuật truyện về một bề trên dòng rất đạo đức nhưng lại quá nghiêm ngặt, đã bị phạt 40 năm trong luyện ngục. Tên ngài là Simon, bề trên dòng Sito. Thánh nữ Lutgarda rất kính trọng ngài và luôn theo những ý kiến của ngài khuyên bảo. Hai vị rất hợp nhau trong tình bạn thiêng liêng. Điều đáng tiếc là bề trên Simon không nhân từ với các anh em thuộc hạ như ngài nhân từ với thánh nữ. Ngài nghiêm khắc trong khi điều hành tu viện, muốn mọi chuyện đã sắp đặt phải xảy ra đâu đó như ý ngài. Ngài quên bài học của thầy Chí Thánh dạy gương hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Sau khi cha bề trên qua đời, thánh nữ Lutgarda súc sắng cầu nguyện và làm việc lành chỉ cho ngài. Cha bề trên được hiện về với thánh nữ, cho biết mình phải phạt trong luyện ngục 40 năm. Hân hạnh cho ngài, vì có thánh nữ Lutgarda, đại lượng đã gia tăng gấp đôi lời cầu nguyện và việc lành xin Chúa tha thứ cho bề trên Simon. Thánh nữ đã cầu nguyện cho tới khi thấy ngài về thiên đàng. Cậy nhờ lòng thương xót vô cùng của Chúa, lòng từ tâm rộng mở của Đức Mẹ, sự cầu bầu của các thánh, ta hãy cứu giúp các linh hồn và hãy tự lo cứu giúp chính chúng ta khi còn thời giờ, hơn là chờ khi nằm xuống mới trông vào anh em con cháu. Họ còn sống đấy, nhưng mỗi người một việc và có 100 điều phải lo phải sắm. Họ có nhớ tới kẻ đã chết để mà cứu vớt hay không? Đó chỉ là điều phụ thuộc đối với họ. muốn sớm chấm dứt thời giờ đau khổ. Nhưng lúc này không phải là lúc đền tội lập công như khi còn sống. Linh hồn luyện ngục chịu đau khổ mà không được tính công nghiệp gì, đau khổ mà không cứu được mình, và phải ở đó cho tới khi trả hết đồng xu cuối cùng. Matthew 5 câu 26. Những phương thế cứu giúp các linh hồn luyện ngục. Công đồng Lyon năm 1274 và công đồng Florence năm 1439 tuyên ngôn rằng để làm giảm bớt các hình phạt các linh hồn khốn khó phải chịu trong luyện ngục, lời cầu nguyện, việc làm phúc bố thí và các việc lành khác mà các giáo dân quen làm như giáo hội đã dạy, nhất là thánh lễ Misa, có thể giảm bớt hình khổ cho các linh hồn luyện ngục. Chúng ta nên dâng việc lành phúc đức như đọc kinh lần hạt mân côi, ăn chay hãm mình, bố thí, nhường ân xá, nhất là dự lễ và xin lễ cho các linh hồn trong luyện ngục. Làm như thế, ta thực hiện mầu nhiệm các thánh thông công. Liên kết đó là giáo lý rất an ủi người sống cũng như người đã qua đời. Các tín hữu còn sống liên lạc với các thánh trên trời bằng cách tôn kính cầu xin các thánh. Đối lại các thánh cầu bầu cho các tín hữu trước mặt Chúa, xin cho các tín hữu những ơn cần thiết làm trọn thánh ý Chúa trong bậc mình khi còn sống ở trần gian. Các tín hữu còn sống liên lạc với các linh hồn luyện ngục bằng cách dâng các lời nguyện, việc lành phúc đức cầu cho các linh hồn. Đổi lại các linh hồn cầu bầu cho các tín hữu trước mặt Chúa, xin cho các tín hữu những ơn cần thiết phần hồn phần xác. Các tín hữu còn sống thông công liên lạc với nhau qua lời cầu nguyện và gương lành. Đời sống thánh thiện của mỗi người đều có ảnh hưởng đến người khác. Chúa Kitô đã kết hợp các tín hữu thành một thân thể mầu nhiệm. Đó là lý do giải nghĩa mầu nhiệm các thánh thông công như đã trình bày trên. Muốn cho các việc chúng ta làm sinh ân ích cứu rỗi các linh hồn, theo ý kiến Thánh Thomas Aquino, cần ba điều sau. Thứ nhất, phải có ý nhường công phúc việc lành mình làm cho linh hồn nào đó hoặc cho các linh hồn mồ côi. Nếu không có ý nhường thì công phúc việc lành vẫn thuộc về người làm. Thứ hai, phải làm việc có tính cách đền tội, vì tuy là việc lành nhưng sinh công hiệu khác nhau. Công hiệu kinh mân côi khác công hiệu lễ Misa, và còn tùy người làm cách sốt sắng thánh thiện hay là khô khan ơ hờ. Thứ ba, phải làm khi có ơn nghĩa Chúa, nghĩa là sạch tội trọng. Không kể những việc lành nguyên tự phát sinh công hiệu như thánh lễ Misa, dù người dự hay xin lễ không có ơn nghĩa Chúa, thánh lễ vẫn sinh công hiệu cho các linh hồn. Truyện kể rằng một người cha đang khi hấp hối